Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, Globalizing Capital, lịch sử hệ thống tiền tệ quốc tế, là công trình lịch sử kinh tế của Barry Eichen Green về cách các quốc gia đã tổ chức quan hệ tiền tệ xuyên biên giới từ thế kỷ 19 đến thời kỳ hậu Bretton Woods. Ở ấn bản thứ 3, tác giả cập nhật câu chuyện đến khủng hoảng tài chính toàn cầu, khủng hoảng khu vực đồng euro, vai trò ngày càng lớn của Trung Quốc và tranh luận mới về đồng đô la Mỹ. Đây không phải sách hướng dẫn đầu tư hay giáo trình kỹ thuật thuần túy. Mục tiêu của sách là giải thích vì sao các chế độ tỷ giá hối đoái ra đời, hoạt động rồi sụp đổ trong những bối cảnh chính trị và xã hội cụ thể. Eichen Green kết nối bản vị vàng thời kỳ giữa hai cuộc chiến Bretton Woods, tỷ giá thả nổi và liên minh tiền tệ châu Âu thành một lịch sử liên tục. Luận điểm xuyên suốt là không thể đánh giá một hệ thống tiền tệ chỉ bằng thiết kế kinh tế của nó. Sự bền vững của hệ thống còn phụ thuộc vào quyền lực chính trị, áp lực việc làm, mức độ di chuyển vốn và khả năng chấp nhận chi phí điều chỉnh của xã hội. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tỷ giá cố định luôn va chạm với áp lực chính trị trong nước. Luận điểm nổi bật nhất của Eichen Green là tỷ giá cố định không đơn giản thất bại vì ngân hàng trung ương quản lý kém, mà vì nó đòi hỏi một trật tự chính trị có khả năng đặt cam kết bên ngoài lên trên các đòi hỏi trong nước. Khi một nước neo tỷ giá, chính sách tiền tệ bị ràng buộc bởi nhu cầu bảo vệ giá trị đồng tiền. Nếu vốn chảy ra, dự trữ suy giảm hoặc thị trường nghi ngờ khả năng giữ tỷ giá, nhà chức trách thường phải tăng lãi suất hay giảm tín dụng. Những biện pháp này có thể bảo vệ tỷ giá nhưng đồng thời làm suy yếu sản lượng, việc làm và hệ thống tài chính nội địa. Trong các nền dân chủ hiện đại, cử tri, người lao động, doanh nghiệp vay nợ và các nhóm lợi ích chịu tác động có lý do để phản đối sự hy sinh ấy. Vì vậy, chính phủ thường lựa chọn nới lỏng tiền tệ, giảm giá đồng tiền hoặc thay đổi cơ chế tỷ giá thay vì duy trì cam kết cũ. Eichen Green phát triển trực giác gần với Karl Polanyi rằng xung đột giữa ổn định đối ngoại và mục tiêu xã hội trong nước là vấn đề có tính cấu trúc. Điều này giúp giải thích vì sao không nên coi bản vị vàng hay Bretton Woods là những khuôn mẫu kỹ thuật có thể phục hồi nguyên vẹn. Một chế độ tiền tệ chỉ đáng tin khi các điều kiện chính trị khiến chi phí bảo vệ nó được xã hội chấp nhận. Thứ hai, bản vị vàng cho thấy vốn tự do có thể đi cùng tỷ giá cố định, nhưng không trong mọi xã hội. Lịch sử bản vị vàng trước Chiến tranh Thế giới thứ nhất giữ vai trò quan trọng vì nó bác bỏ cách giải thích quá đơn giản rằng tỷ giá cố định tất yếu không thể tồn tại khi vốn quốc tế tự do di chuyển. Trong thời kỳ này, nhiều nước gắn tiền tệ với vàng, các dòng vốn quốc tế tương đối lớn, còn kiểm soát giao dịch tài chính xuyên biên giới khá hạn chế. Cơ chế này tạo ra một chuẩn chung cho thanh toán và kỳ vọng tỷ giá, đồng thời hỗ trợ thương mại cùng đầu tư quốc tế. Nhưng Eichen Green không xem đó là bằng chứng rằng chỉ cần quay lại vàng là sẽ tái tạo ổn định. Điều kiện nền tảng đã thay đổi. Các chính phủ khi ấy có phạm vi dân chủ hạn chế hơn. Các nhóm chịu thất nghiệp và giảm phát có ít khả năng buộc nhà nước phải đổi ưu tiên và cam kết bảo vệ đồng tiền được giới tinh hoa coi trọng hơn. Việc điều chỉnh vì thế có thể đổ nhiều gánh nặng lên tiền lương, việc làm và giá cả trong nước. Sau chiến tranh, khi quyền bầu cử mở rộng, tổ chức lao động mạnh hơn và mục tiêu ổn định kinh tế nội địa được đề cao, sự chịu đựng đối với kiểu điều chỉnh đó giảm đi. Bài học không phải bản vị vàng hoàn toàn không hiệu quả, mà là hiệu quả của nó phụ thuộc vào cấu trúc xã hội và năng lực chính trị để áp đặt kỷ luật điều chỉnh. Thứ ba, thời kỳ giữa hai cuộc chiến phơi bày cái giá của việc phục dựng một trật tự tiền tệ cũ. Eichen Green trình bày giai đoạn giữa hai cuộc chiến thế giới như một thử nghiệm phục hồi tỷ giá cố định trong hoàn cảnh đã không còn phù hợp. Sau Chiến tranh Thế giới thứ nhất, nhiều nước muốn tái lập một dạng bản vị vàng hay bản vị hối đoái vàng để khôi phục niềm tin, thương mại và vị thế tài chính. Tuy nhiên, chiến tranh đã làm thay đổi tương quan nợ, dự trữ vàng, năng lực sản xuất và chính trị trong nước. Việc quay lại các mức ngang giá cũ có thể khiến một đồng tiền bị định giá quá cao hoặc quá thấp, từ đó tạo áp lực giảm phát, thâm hụt và thất nghiệp. Hệ thống cũng phụ thuộc nhiều vào hợp tác quốc tế, nhưng các nước lại có động cơ ưu tiên, lợi ích riêng khi khủng hoảng nổ ra. Sau năm 1928, dòng vốn suy giảm mạnh và các biện pháp kiểm soát vốn gia tăng. Khi suy thoái trở thành đại khủng hoảng, nỗ lực giữ ngang giá thường làm trầm trọng hơn áp lực giảm phát thay vì khôi phục ổn định. Sự tan rã của chế độ này dẫn đến các hình thức tỷ giá linh hoạt và quản lý mạnh hơn trước Thế chiến thứ hai. Điểm phân tích của sách là các thể chế tiền tệ không thể được đánh giá tách khỏi di sản chiến tranh, phân bổ quyền lực và mức độ hợp tác giữa các nước. Một thiết kế từng vận hành được trong quá khứ chưa chắc có thể sao chép khi các điều kiện điều chỉnh căn bản đã đổi khác. Thứ tư, Bretton Woods là thỏa hiệp giữa ổn định tỷ giá, quyền tự chủ và kiểm soát vốn. Hệ thống Bretton Woods vận hành từ sau Thế chiến thứ hai đến năm 1971, được Achan Green xem là một thỏa hiệp có chủ ý với những thất bại của thời kỳ giữa hai cuộc chiến. Các nước duy trì tỷ giá neo nhưng có thể điều chỉnh khi xuất hiện mất cân bằng cơ bản, thay vì cam kết bất biến như hình dung lý tưởng về bản vị vàng. Quan trọng hơn, kiểm soát vốn được chính thức thừa nhận. Hạn chế các luồng vốn ngắn hạn giúp chính phủ có thêm không gian theo đuổi việc làm, tăng trưởng và ổn định trong nước mà không lập tức đối diện đầu cơ vào tỷ giá. Trong bối cảnh tái thiết sau chiến tranh, cơ chế này hỗ trợ sự ổn định tương đối của kinh tế quốc tế. Tuy nhiên, thành công của nó không có nghĩa là mâu thuẫn đã biến mất. Khi thị trường tài chính quốc tế phát triển, các biện pháp kiểm soát vốn bị bào mòn, còn lượng đô la lưu hành ngoài nước Mỹ tăng lên. Cam kết chuyển đổi và neo tỷ giá ngày càng khó duy trì trước nhu cầu chính sách trong nước của các nền kinh tế lớn. Sự kết thúc của Bretton Woods cho thấy một hệ thống tỷ giá cố định cần những công cụ và giới hạn hỗ trợ tương ứng. Nếu vẫn muốn vừa neo tỷ giá, vừa giữ chính sách tiền tệ độc lập, trong khi vốn có thể dịch chuyển dễ dàng, chính phủ sẽ gặp sức ép ngày càng lớn. Sách vì vậy đặt Bretton Woods trong logic chính trị kinh tế, thay vì mô tả nó như một sơ đồ tiền tệ thuần kỹ thuật. Cuối cùng, thế giới hậu Bretton Woods không phải hỗn loạn, mà là tập hợp các lựa chọn chế độ tiền tệ. Sau năm 1971, câu chuyện không kết thúc bằng một mô hình tỷ giá thả nổi duy nhất. Achan Green mô tả một thế giới đa dạng, trong đó các nền kinh tế lớn thường quản lý tỷ giá linh hoạt châu Âu theo đuổi liên minh tiền tệ. Còn nhiều nước đang phát triển sử dụng hội đồng tiền tệ hoặc neo danh nghĩa để tạo lòng tin chống lạm phát. Cách nhìn này quan trọng vì nó tránh đối lập giả tạo giữa thả nổi hoàn toàn và cố định hoàn toàn. Mỗi lựa chọn phân bổ khác nhau quyền tự chủ tiền tệ, độ ổn định tỷ giá và mức độ mở cửa tài chính. Các cập nhật trong ấn bản thứ 3 gồm khủng hoảng tài chính toàn cầu, khủng hoảng nợ và đồng euro, sự trỗi dậy của Trung Quốc, tranh cãi về vai trò quốc tế của đô la và căng thẳng tiền tệ, cho thấy những lựa chọn ấy tiếp tục chịu thử thách. Liên minh tiền tệ có thể giảm chi phí giao dịch và loại bỏ biến động tỷ giá giữa các thành viên, nhưng cũng khiến việc điều chỉnh trước các cú sốc bất đối xứng khó hơn khi không còn tiền tệ quốc gia. Neo tỷ giá có thể tạo uy tín nhưng dễ thành điểm yếu nếu dự trữ và chính sách tài khóa thiếu đáng tin. Thả nổi cho phép điều chỉnh nhiều hơn nhưng không loại bỏ rủi ro tài chính. Giá trị của khung phân tích là buộc người đọc hỏi chế độ nào phù hợp với thể chế, thị trường vốn và mục tiêu chính trị của từng nước. Kết luận, Globalizing Capital phù hợp với sinh viên kinh tế và quan hệ quốc tế, người làm chính sách, giới tài chính, cũng như độc giả muốn hiểu bối cảnh lịch sử phía sau các tranh luận về đô la, đồng euro, lãi suất, kiểm soát vốn và tỷ giá. Người đọc không cần nền tảng toán học cao, vì Achan Green chủ yếu giải thích bằng lịch sử và lập luận chính trị kinh tế. Lợi ích thực tế của cuốn sách là giúp tránh những kết luận vội vàng, chẳng hạn cho rằng một chế độ tỷ giá thành công ở giai đoạn này sẽ tự động phù hợp ở giai đoạn khác, hoặc cho rằng tự do hóa vốn một mình quyết định số phận của mọi hệ thống tiền tệ. Về mặt trí tuệ, sách cung cấp một khung để liên kết chính sách trong nước với trật tự toàn cầu. Lạm phát, thất nghiệp, nợ công, dự trữ ngoại hối và khủng hoảng ngân hàng không xuất hiện như các vấn đề riêng lẻ, mà tương tác qua các cam kết tỷ giá và dòng vốn. Điểm khác biệt của tác phẩm so với nhiều lịch sử tài chính quốc tế là sự kết hợp cô đọng giữa các thời kỳ dài, từ bản vị vàng đến các khủng hoảng đương đại, với một luận điểm nhất quán về giới hạn chính trị của cam kết tiền tệ. Sách không ca ngợi đơn giản bất kỳ chế độ nào. Thay vào đó, nó chỉ ra các đánh đổi, các điều kiện cần để vận hành và lý do những điều kiện ấy thay đổi. Nhờ vậy, đây là một bản đồ lịch sử rõ ràng để đọc các bất ổn tiền tệ hiện nay thận trọng hơn. Nếu bạn muốn ủng hộ Barry Achan Green, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!